Thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ thân mến, có một lần sau thánh lễ, tôi đứng nói chuyện với mấy bạn trẻ trong ca đoàn. Và tôi nhận ra trong số các bạn đó có một bạn khiếm thị. Tôi hỏi, nhìn con giống như là người đánh đàn ở trên các đàn có phải không? Và bạn trẻ đó đã trả lời, thưa cha, đúng vậy. Tôi vẫn nghe tiếng đàn của anh. Tiếng đàn không có gì gọi là của một người khuyết tật. Tiếng đàn điêu luyện. Anh vẫn nhìn phím đàn như người sáng mắt. Anh vẫn nhìn vào những dòng nhạc và những nốt nhạc một cách rõ ràng và giúp cho chúng ta ca hát cầu nguyện tung hô Chúa. Có những người mù sáng như vậy. Có những người khiếm thị mà họ lại nhìn thấu suốt như vậy. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi ngẫm nghĩ mãi, tôi cứ nghĩ ngợi, vì đã lâu tôi dâng lễ ở giáo xứ đó mà không biết người đánh đàn là một người khiếm thị. Chúa Giêsu hôm nay trong tin mừng chúng ta nghe Thánh Marco kể, chữa một người mù và anh ta tên là Bartimê, con ông Timê. Tin mừng kể cho chúng ta nghe rất nhiều lần Chúa Giêsu chữa những người mù, nhưng có lẽ đây là lần duy nhất một người mù được chữa lành mà Thánh Marco kể rất hay. Và đặc biệt là Chúa còn biết tên của anh ta và biết cả tên của cha anh ta nữa. Thường thường thì chúng ta ít để ý đến tên tuổi danh tánh của những người như là mù lòa, ăn xin, ăn mày, tàn tật. Chúng ta cũng chẳng buồn mà hỏi tên họ làm gì. Thường là như vậy. Nhưng đây chúng ta thấy người mù ngồi bên vệ đường và bị đám đông dân chúng quát nạt im đi, thì Chúa Giêsu lại thấy anh ta và thấy một cách tường tận đến độ danh tánh và con cái nhà ai người cũng biết đến. Trong câu chuyện này chúng ta thấy có rất nhiều ánh sáng thay vì tối tăm. Thứ nhất, cái nhìn của anh mù. Cái nhìn của anh mù lại là một ánh sáng. Cái nhìn này là cái nhìn của niềm tin vào Đức Giêsu. Hẳn là chưa một lần gặp Đức Giêsu, anh chỉ nghe phong thanh về Đức Giêsu khi người ta đồn đại về người, người ta kể lại. Nhưng mà chúng ta thấy anh đã tin. Anh đã tin người là ánh sáng. Anh đã tin người có thể chữa lành anh. Và anh đã tin người có thể trở thành một người thầy để anh có thể theo trên con đường Đức Giêsu đang đi. Cái nhìn thứ hai là cái nhìn của đám đông. Đám đông đang tập trung vào Đức Giêsu như tâm điểm của cuộc hành trình của họ. Và đám đông ấy không nhìn thấy một người cũng đang rất cần để có thể tham dự vào cái hành trình đó cùng với họ, đang bị gạt ra bên ngoài, đang bị quên lãng và thậm chí bị cả cái đám đông mà theo Chúa Giêsu kia quát nạt, xua đuổi. Thưa quý ông bà và anh chị em, cái nhìn đó không phải là sáng suốt. Cái nhìn đó vẫn còn thiếu ánh sáng. Cái nhìn đó vẫn còn tối tăm, mặc dù đôi mắt vẫn sáng. Cái nhìn đó cần phải có một cái nhìn thứ ba của chính Chúa Giêsu, làm cho người ta thấy ra được những điều mới mẻ. Người ta thấy ra được những điều mà người ta cũng cần phải nhìn đến. Khi Đức Giêsu bảo hãy kêu anh ấy đến đây, và chúng ta thấy lúc này chính cái đám đông theo Chúa Giêsu một cách cuồng nhiệt kia như sáng ra được một điều, và họ đã tỏ một cái thái độ khác hẳn lúc trước đó với anh mù Bartimê. Họ nói với anh: cứ yên tâm đi, đừng sợ, đứng dậy, Đức Giêsu gọi anh đó. Và chúng ta thấy bây giờ có một sự hòa hợp giữa người sáng và kẻ mù, có một sự hòa hợp giữa một người có cái nhìn sáng sủa trong đức tin và những người có cái nhìn của đức tin nhưng chưa sáng sủa. Tất cả đều nhờ ánh sáng của Chúa Giêsu, ánh sáng tự nơi người, ánh sáng tự tin mừng của người, ánh sáng từ chính cung cách của người, ánh sáng từ cách đối xử để ý của người đến tất cả mọi người, dù là đám đông hay chỉ một cá nhân đang ngồi khuất ở một góc tối nào đó. Kính thưa cộng đoàn, thật là nhiều ánh sáng trong câu chuyện này để chúng ta soi sáng vào đời sống của chúng ta, nhất là trong năm đức tin này. Mới đây tôi đọc ở trên báo chí, người ta đưa tin đầu tháng 10 vừa rồi, có một tu sĩ người Việt được truyền chức linh mục ở bên Pháp. Có lẽ đây không phải là một cái tin gì đặc biệt, nhưng nó lại rất đặc biệt bởi vì đây là một tu sĩ khiếm thị. Một tu sĩ khiếm thị được truyền chức linh mục là rất hy hữu. Mà chúng ta thử hỏi, một linh mục mù lòa thì làm được gì? Có phải rằng hội thánh bên Tây rất cần các linh mục vì không còn ai đi tu nữa chăng? Thưa quý ông bà và anh chị em, không phải thế. Mà vị linh mục này sau vài tháng sẽ về Việt Nam phục vụ ở Việt Nam, và ngài sẽ được đặt làm cha giáo, coi các tập sinh, tức là hướng dẫn những người mới bắt đầu bước vào đời sống tu trì. Hướng dẫn những người mới bước vào đời sống tu trì mà lại mù lòa. Thế thì phải có cái gì đó sáng ở trong con người này, sáng trong con đường tìm kiếm Chúa, sáng trong con đường tiến tới chức linh mục, và chắc chắn sáng trong đời sống tâm linh để có thể hướng dẫn những người trẻ mới chập chững bước vào đời tu có thể nhìn ra được ơn gọi của mình, có thể nhận ra được con đường theo Chúa có thích hợp với mình hay không, và nhất là có khả năng soi sáng cho những gì còn là tối tăm của những người mới bắt đầu đi tu. Đấy, thưa quý ông bà và anh chị em, cái sáng đó là rất cần thiết cho chúng ta. Cái sáng đó cũng rất cần thiết cho chính bản thân của những người như vị linh mục khiếm thị kia, để cuộc đời của mình dù thiếu ánh sáng thể lý nhưng vẫn chan hòa ánh sáng của đức tin, đời sống đạo đức, đời sống tâm linh có thể chiếu soi người khác. Trong khi đó thì có một câu chuyện dường như ngược lại. Tôi có một đứa cháu họ. Nó đi bụi, bỏ nhà ít ngày. Và khi gia đình hỏi nó khi nó về, tại sao con lại bỏ nhà mà đi như vậy? Nó trả lời rằng, con buồn quá, con gặp nhiều chuyện buồn quá trong cuộc sống, nên con đi bụi mấy ngày cho nó khuây khỏa. Thưa quý ông bà và anh chị em, chuyện buồn bao giờ trong cuộc đời chúng ta chả có, bao giờ chúng ta chả gặp những lúc tối tăm trong đời sống này, bao giờ chúng ta chả gặp những lúc mà mình cảm thấy không có ánh sáng ở cuối con đường hầm. Nhưng nếu chúng ta phản ứng một cách tiêu cực như thế, nếu chúng ta bỏ nhà đi bụi mấy ngày như thế, vấn đề vẫn còn nguyên đó, và sự tối tăm sẽ càng tối tăm hơn nữa. Đấy là không có được một cái nhìn sáng suốt. Đấy là không có được một cái nhìn của đức tin. Đấy là không có được một cái nhìn như anh mù Bát-ti-mê ngồi bên vệ đường. Không có được một cái nhìn như vị linh mục khiếm thị kia. Người trẻ của chúng ta rất dễ cảm thấy những cái sốc trong cuộc đời, và có những lúc chúng ta cảm thấy như cùng đường tận lối. Có những lúc chúng ta cảm thấy trước mặt mình là cả một tương lai tăm tối. Có những lúc chúng ta cảm thấy như đời mình toàn là bóng đêm. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giê-xu là ánh sáng. Anh mù Bát-ti-mê là sự khích lệ cho chúng ta. Vị linh mục khiếm thị kia là sự khích lệ cho chúng ta. Bạn trẻ mà chơi đàn như người sáng mắt trong nhà thờ kia là sự khích lệ cho chúng ta. Hôm nay chúng ta nghe trong bài đọc 1, ông ngôn sứ Giê-rê-mi-a có thể nói ông ấy là người sáng mắt cho cả một dân tộc đang rơi vào trong cảnh mù lòa tăm tối vì tội lỗi của mình mà bị lưu đày bên xứ Babylon, một cuộc đời nô lệ tăm tối. Nhưng vị ngôn sứ đã nhìn ra một ánh sáng đến từ Thiên Chúa để ông loan báo Chúa sẽ đến giải cứu, và trong số những người còn sót lại được đưa về quê hương của mình, có người đui kẻ mù, có người què quặt, có người đang thai nghén, có người phải nuôi con thơ. Vị ngôn sứ kể ra một số người tiêu biểu như thế để cho thấy có rất nhiều những người đang gặp vấn đề, có rất nhiều những người yếu đuối, bệnh tật, có rất nhiều những người xem ra không thể đi được một hành trình dài từ xứ Babylon về xứ Palestine xa xôi. Nhưng họ đã lên đường, họ đã trở về, và chúng ta thấy niềm vui của họ được diễn tả trong bài đáp ca. Chúng ta nghe ca đoạn hát: người đi trong nước mắt, đem hạt giống gieo trên nương đồng, mà về trong vui ca, tay ôm bó lúa ngào ngạt thương. Đến nỗi mà ngỡ ngàng như là mình ở trong giấc mơ vậy, không thể tưởng được đó là sự thật. Ánh sáng đó đến từ Chúa, niềm vui đó sẽ được ban cho tất cả những ai cậy trông vào Người. Thưa cộng đoàn, chúng ta đang cử hành năm đức tin, và Hội Thánh nói với chúng ta cái thời buổi gọi là tân kỳ và sáng sủa của thế giới chúng ta đang sống này, cái thời buổi mà chúng ta thấy tràn ngập ánh sáng, cái thời buổi mà chúng ta thấy rất nhiều những phát kiến, phát minh, những sáng kiến sáng tạo đầy dẫy đó, thì lại có rất nhiều những người rơi vào sự tăm tối, sự mù tối của cơn khủng hoảng đức tin. Cơn khủng hoảng đức tin chúng ta có thể nói là một căn bệnh mù tối tâm linh. Nó có thể từ từ hủy hoại và làm hỏng chính cuộc đời của người tín hữu. Hội Thánh mời gọi chúng ta sống năm đức tin này sao cho sáng sủa lên, sao cho tươi vui lên, sao cho thật nhiệt thành. Và chúng ta thấy hôm nay tin mừng kể cái anh mù Bát-ti-mê này, khi anh ta đã được chữa lành, được nhìn thấy lại, được chiếu sáng, thì anh ta không còn ngồi ở đó để mà ăn xin nữa, và cũng không còn sống cuộc đời cho riêng mình nữa. Mà Thánh Mác-cô kể ở cuối bài tin mừng hôm nay, anh đã đi theo Đức Giê-xu trên con đường mà Người đang đi. Con đường đó là con đường của ánh sáng, con đường đó là con đường của tin mừng, con đường đó là con đường của những giá trị tin mừng mà Chúa Giêsu rao giảng và làm chứng bằng chính cái chết thập giá mà người đang đi trên hành trình đó tiến về Jerusalem để lãnh chịu. Chúng ta cầu xin Chúa cách riêng trong năm đức tin này, để đức tin của chúng ta nếu có tâm tối mù lòa thì được chữa lành và chiếu sáng, để đức tin của chúng ta nếu có đang mờ mịt, lu mờ thì được làm cho trong sáng lên, và để đức tin của chúng ta nếu đang sáng sủa rồi thì càng chiếu tỏa nhiều hơn nữa. Sống như vậy là chúng ta sống ý nghĩa của năm đức tin này thật cụ thể và sống động. Amen.